Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ở trong cuộc đời mọi người đều có thể nhìn thấy rõ là cuộc sống của chúng ta nó có một sự đấu tranh giữa sự ác và sự thiện. Và không phải chỉ mỗi người chúng ta cảm nhận được điều đó, nhưng mà là toàn thể thế giới này. Ngay từ những cổ sơ, con người đã thấy rằng tại sao mình sống công chính, tại sao mình sống tốt lành mà vẫn bị những sự dữ nó đe dọa, nó hành hạ. Và vì vậy mà người ta mới cảm nhận được rằng là cuộc sống này là cuộc sống luôn luôn đấu tranh giữa sự thiện và sự ác. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài sách Sáng Thế Ký ngày hôm nay cũng như là bài tin mừng tỏ lộ cho chúng ta rõ ràng về điều đó. Bài sách Sáng Thế Ký nói về chuyện Adam và Eva phạm tội, bất tuân Thiên Chúa, và từ đó tội lỗi tràn vào thế gian này và làm cho con người bị tha hóa, làm cho con người mất đi cái hạnh phúc mà Thiên Chúa đã thiết lập khi dựng nên con người. Câu chuyện của sách Sáng Thế Ký diễn tả về việc là ma quỷ Satan hiện thân là một con rắn đã cám dỗ bà Eva bằng những cái câu chuyện hết sức là bình thường. Bà nhìn lên cái cây và thấy những trái đẹp, và vì vậy mà con rắn đã lợi dụng cơ hội đó và nói rằng hình như Thiên Chúa không cho bà ăn cái trái này, từ vì một ngày nào đó bà ăn bà sẽ biết như Thiên Chúa. Lời cám dỗ thật là ngọt ngào, và vì vậy mà Eva đã hái trái cấm mà ăn và đồng thời đưa cho chồng nữa. Và ngay từ lúc đó thì lòng của con người đã bị xáo trộn. Con người không còn được sự bình an mà Thiên Chúa ban cho nữa, nhưng mà con người có một sự dằn vặt vì đã phạm tội phản nghịch với Thiên Chúa. Và cũng từ khi này thì con người không còn đối xử một cách tốt đẹp với nhau nữa. Đó là qua câu chuyện mà chúng ta thấy Adam đã trả lời với Chúa là cái người đàn bà mà Chúa đã cho con á, người đó đã xúi con phạm tội. Và điều này Adam cũng muốn chỉ rằng không những cái người đàn bà mà xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi đã cám dỗ con, nhưng mà còn do chính Chúa nữa. Chúa đã trao cái người đàn bà đó cho con, và người đàn bà đó đã làm hại con. Và rồi khi Chúa Giêsu hỏi người đàn bà tại sao ngươi lại làm cái điều đó, thì người đàn bà cũng lại nói quanh tự cái con Satan, con quỷ, con rắn đó đã cám dỗ con và con đã ăn. Và rồi khi hỏi Satan, Satan cũng đã quanh quẩn, và Thiên Chúa đã phán rằng ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và dòng dõi người nữ, và dòng dõi người nữ sẽ đạp dập đầu mày, còn mày sẽ rình cắn gót vết chân ngài. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đó là cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, và tổ tiên con người đã sa ngã vì đã nghe lời xúi dục của Satan và quên đi lời căn dặn của Thiên Chúa: một ngày nào đó ngươi ăn trái này thì ngươi sẽ chết. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tổ tiên con người đã sa ngã, nhưng mà Thiên Chúa yêu thương con người. Và ngày hôm nay trong bài tin mừng chúng ta lại thấy một con người, một người nữ không phạm tội, tại vì được Thiên Chúa yêu thương, và người phụ nữ này khiêm tốn và đã vâng phục Thiên Chúa. Câu chuyện của sứ thần Gabriel truyền tin cho chúng ta thấy là Đức Maria ngay từ khi được hiện thai trong lòng bà Thánh Anna thì Ngài đã luôn luôn được Thiên Chúa giữ gìn. Và Kinh Thánh cũng như các thánh giáo phụ và toàn thể giáo hội nói là do công nghiệp cứu chuộc của chính Con của Ngài là Đức Giêsu sau này gìn giữ Ngài không bị vương tội nguyên tổ. Nên vì vậy mà sứ thần Gabriel mới tới và chào: "Kính chào bà Maria, người đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà." Một người mà có đầy ơn phúc của Thiên Chúa thì không thể nào có một vết nhơ tội lỗi ẩn ở trong con người đó được. Và Thiên Chúa là ánh sáng toàn vẹn, là sự thánh thiện tuyệt đối, thì không thể nào mà ở với tội lỗi hay vết nhơ nguyên tổ được. Nên vì vậy Thiên Thần đã chúc mừng Đức Mẹ bằng chính lời là: "Kính chào bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà." Và rồi từ cái ân huệ đầu tiên đó, ân huệ vô nhiễm nguyên tội, thì Thiên Chúa lại trao ban cho Đức Mẹ một ân huệ khác, đó là ân huệ được làm mẹ Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người con này là Con của Thiên Chúa, và triều đại của Ngài sẽ vô cùng vô tận. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, một đặc ân mà không có một thụ tạo nào có thể có được. Đức Maria từ một cái đặc ân là vô nhiễm nguyên tội mà sau này giáo hội năm 1854 thì đã tuyên tín Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội và đưa ra những bằng chứng của Kinh Thánh và suy diễn như thế này: một cái cung lòng để có thể cưu mang đấng cứu thế thì cung lòng đó không thể có một vết nhơ của tội lỗi. Từ vì nếu trong trường hợp cung lòng là Đức Trinh Nữ Maria để cho ngôi hai nhập thể mà lại bị tội lỗi hay là ma quỷ nó chế ngự thì làm sao xứng đáng với ngôi lời nhập thể. Và điểm thứ hai nữa là Chúa Giêsu là đấng mang ơn cứu độ và diệt trừ tội lỗi cũng như là diệt trừ Satan, thì Chúa Giêsu không thể nào bị Satan khuất phục bất cứ giờ phút nào. Nên vì vậy mà mẹ của đấng cứu thế phải là một người tinh toàn để có thể mang thai ngôi lời nhập thể. Và kính thưa cộng đoàn, những lời tuyên thín của giáo hội đó đã được Đức Mẹ chứng thực bằng việc Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức năm 1858, khi hiện ra với một cô thiếu nữ 14 tuổi, một con người không có học, một con người yếu đuối bệnh tật, một con người nhà nghèo. Hôm đó cô đi vào hang, vào rừng để kiếm củi thì đã gặp một người đàn bà đẹp. Và bà đã hiện ra với cô rất nhiều lần. Và lần cuối cùng thì cô hỏi: "Bà đẹp, bà là ai?" Thì bà đẹp đó đã trả lời như thế này: "Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội." Kính thưa cộng đoàn, việc mà tin Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội không phải cho đến thế kỷ thứ 19 giáo hội mới tuyên tín và người ta mới tin. Nhưng mà ngay từ đầu của giáo hội, các tín hữu, các tông đồ đã luôn luôn tin Đức Mẹ là đấng vô nhiễm. Kính thưa cộng đoàn, việc Đức Mẹ được gìn giữ vô nhiễm nguyên tội không những là một đặc ân đối với Đức Mẹ, nhưng mà đặc ân đó là đặc ân mà Thiên Chúa mở đường để thực hiện ơn cứu độ của Ngài qua Chúa Giêsu Kitô. Và ơn đó là ơn tác động đến mỗi người chúng ta khi Đức Giêsu chấp nhận chịu khổ hình để cứu chuộc chúng ta. Và ngày hôm nay, qua bí tích rửa tội mà Chúa Giêsu thiết lập, chúng ta được sạch tội nguyên tổ khi chúng ta được rửa tội. Vì vậy mà ơn vô nhiễm nguyên tội cũng là ơn mà ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta khi chúng ta theo Chúa Kitô. Và vì vậy mà Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Ngài đã ca tụng Thiên Chúa vì ân huệ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta từ trời. Ân huệ đó là ân huệ Chúa Giêsu đã tự khiêm tự hạ, đã chấp nhận ý định của ba ngôi Thiên Chúa để nhập thể và đồng thời để chết để cứu chúng ta. Thì từ cái ân huệ đó, Thiên Chúa không những ban cho chúng ta là những người tin vào Chúa Giêsu, mà ân huệ về ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu vượt qua mọi thời gian, vượt qua mọi không gian. Nên vì vậy, ơn đó là ơn mà Đức Mẹ được hưởng trên hết, trước hết. Xin Chúa ban cho chúng ta trong ngày lễ trọng kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội được luôn luôn ý thức rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, được Thiên Chúa tẩy xóa tội lỗi, tội nguyên tổ, và đồng thời Chúa luôn luôn ban ơn để gìn giữ chúng ta khỏi phạm những tội lỗi cá nhân. Thì xin Chúa cũng ban cho chúng ta luôn luôn gắn bó với Thiên Chúa, khiêm tốn đón nhận những ân huệ của Thiên Chúa như Đức Mẹ Maria, để chúng ta có thể chiến thắng được ma quỷ, chiến thắng được sự tội và chiến thắng được sự chết, và mai sau cùng với Đức Mẹ ca tụng Chúa mãi mãi ở trên thiên đàng. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.